Chuyện lòng tham tội lỗi. Ở một xã ngoại thành nọ, có đôi bạn rất thân thiết là Hải và Đức. Họ đã từng là bạn của nhau từ thuở học cấp 1 cho đến nay đã hơn 30 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở một xã nghèo nàn, không có điều kiện để tiến thân, rốt cuộc họ cũng như đa số thanh niên trong xã, đó là bỏ học để bươn chải cho cuộc sống. Hải hiện giờ đã có vợ và hai con. Anh ta lao động quần quật cả ngày với hàng đống gạch cát xi măng. Nhưng với đồng lương phụ hồ như anh cũng chẳng làm cho cuộc sống gia đình khá lên được. Còn đối với Đức thì cuộc sống có vẻ dễ chịu hơn đôi chút, bởi vì vợ chồng họ mới chỉ có một đứa con. Vả lại vợ Đức cũng còn biết buôn bán để phụ thêm vào phần lương căn bản của chồng. Công việc của Đức là giữ nhà xác. Giữa cuộc sống đầy lo toan về cơm áo gạo tiền, nhưng họ vẫn giữ được một tình bạn thân thiết. Cả hai người đều hy vọng rằng sẽ có cơ hội để họ làm giàu, mặc dù nó đến với cuộc đời họ hơi muộn màng. Và rồi họ đã có cơ hội. Cũng như bao buổi chiều khác, trước khi vào bệnh viện trực ca đêm, Đức đều ghé ngang quán thịt cầy làm dài xị để gọi là lấy tinh thần, bởi vì công việc của anh ta là phải tiếp cận với hàng đống thay ma trong bệnh viện. Đang trên đường ra quán, Đức gặp Hải đi làm về. Vậy là hai người bạn chí cốt lại có dịp ngồi lai rai với nhau. Tại quán nhậu, Đức gọi:
"Cho hai sĩ đế một dĩa luộc."
"Vâng ạ, có ngay anh hai ơi, đợi em tí nha, cho đĩa luộc này."
"Sao hôm nay ông đi làm về đêm quá hả?"
"Ừ, tuần này làm đêm. Nè, sao mới đi làm về mà người ông toàn mùi rượu không vậy?"
"Thì chưa nè, trời nó mưa, đâu có làm ăn gì được đâu. Tụi nó rủ hùng tiền lại, ngồi lai rai cho ấm người á mà."
"Gì? Ông biểu lai rai à? Tôi không có tin đâu nghe. Ngồi gần ông chưa uống mà tôi muốn xỉn luôn rồi đó."
"Thì nói lai rai chứ mỗi thằng cũng hơn nửa lết."
Vừa lúc đó, trong quán dọn chén đũa ra và một số người bán rong mời chào.
"Thôi, không có mua đâu, đi đi."
"Ê, ê, ê, vé số, có tờ giò không cho mượn ai?"
Người bán vé số bước tới, đưa tờ giò cho Hải. Hải lấy trong túi áo ra hai tờ vé số. Anh lướt trên tờ giò số rồi bỗng khựng lại ở dòng cuối cùng. Anh cảm thấy người bỗng dưng nhẹ đi, không tin ở mắt mình nữa. Hải dụi mắt và dò lại. Trong anh bỗng vang lên: "Trúng rồi, trúng thật rồi Hải ơi."
"Sao? Thôi uống đi, đánh bạc với nhà nước sức mấy mà được."
"Đức ơi, trúng độc đắc rồi."
"Tào lao không à, uống đi. Đâu, đưa đây coi coi."
Đức nhìn hai tờ vé số như bị thôi miên. "Đúng rồi, trúng 100 triệu. Thấy người bán vé số còn đứng đó, Đức vội vàng trả lại tờ giò số và nói nhanh:
"Cho 5 tờ, rồi đi đi."
"Cảm ơn chú. Trời thương tao rồi phải không Đức?"
"Ông ngu quá, có trúng lớn như vậy thì phải im lặng. Ông mà bô bô cái miệng, coi chừng nó cướp như chơi đó nghe. Nè, cất vô túi áo cẩn thận đi. Cứ uống tiếp đi, đừng có tỏ vẻ gì hết nghe chưa. Coi chừng á, hại cái thân đó."
Tôi hiểu rồi. Hay là mình kêu thêm đồ ăn nha.
Dì đã uống trước Đức khá nhiều, nhưng hôm nay quá vui, và Đức thì luôn giữ lại để chúc mừng. Chẳng bao lâu sau Hải đã say mềm. Đức tính tiền rồi cùng Hải ra về. Đức thì đi ra phố để tới bệnh viện, còn Hải thì đi ngược lại về phía con đê. Anh đạp xe loạn choạng. Kể từ khi ở trong quán, Đức đã tự sắp xếp cho mình một kế hoạch để đoạt lấy hai tờ vé số của Hải. Chính vì vậy, hắn ta đã chuốc rượu cho Hải đến say mềm. Thay vì đạp xe đến thẳng bệnh viện, thì Đức vòng ngược lại và đạp thật nhanh về hướng con đê nhằm chặn đầu Hải. Khi đã chọn được một đoạn đê vắng vẻ và không có đèn đường, Đức giấu xe vào gốc cây và ngồi đợi. Từ xa, Hải đạp xe xiên xẹo tiến đến. Chỉ chờ có vậy, Đức lao ra xô ngã Hải cùng chiếc xe xuống đê. Đã quá say và bị ngã đau, Hải không thể gượng dậy. Đức lao xuống móc túi Hải lấy hai tờ vé số, rồi bỏ chạy. Nhưng không hiểu sao trong bóng tối, Hải vẫn nhận ra Đức, thều thào:
Đức, thì ra mày là đồ, mày...
Chưa chạy xa nên vừa nghe vậy, Đức bèn quay lại. Và hắn đã thực hiện điều dã man nhất đối với người bạn thân của hắn, đó là cướp đi sự sống của Hải. Sau khi xô Hải và dứt chiếc xe đạp của anh ta xuống sông, hắn nhanh chóng rời khỏi nơi đó, đạp xe thật nhanh đến bệnh viện. Đến bệnh viện cũng gần tới giờ nhận ca trực. Đức ngồi uống trà cùng người nhân viên trực ca trước, tên là Tuấn. Được một lúc thì Cường, còn ngái ngủ, bước ra. Cường là người có thâm niên cao nhất và cũng chẳng có vợ con, nên Cường được bệnh viện cho ở lại luôn trong khu nhà xác. Và hôm nay Cường trực ca đêm cùng với Đức.
Trời, Tuấn, chưa về hả mày? Gần 10 giờ rồi, về đi, tao với thằng Đức trực cho.
Còn sớm mà anh Cường, em ngồi chơi với bọn nó một lát rồi em về.
Ngồi chơi hả? Lấy cờ tướng ra chơi đi, tao đi rửa mặt lên xếp cờ mày.
Cường và Tuấn vừa uống trà vừa chơi cờ tướng. Ngồi được một lúc, Đức lăn ra ngủ. Dường như chưa có điều gì xảy ra với hắn trước đó. Đang ngồi một mình trong khu nhà xác lạnh lẽo, tiếng côn trùng kêu râm ran nghe đến rợn cả người. Đức vừa nghe thấy tiếng lay động những khay đựng xác chết ở bên trong, và rồi tiếng những bước chân đi về phía cửa càng lúc càng gần. Đã gần chục năm nay, chưa khi nào hắn lại có cảm giác lạnh sống lưng như lúc này. Và hình như đã có ai đứng ở sau lưng hắn. Hắn quay nhanh lại và chỉ thấy cánh cửa phòng đựng xác chết vẫn khóa nguyên. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng bao lâu sau, cảm giác rợn người lại đến với hắn. Lần này là một cánh tay nào đó đang luồn vào túi quần hắn, nơi có hai tờ vé số. Hắn hốt hoảng hét to:
Buông ra, buông ra, con mày mới biết thôi.
Vừa choàng dậy, hắn hốt hoảng nhìn quanh. Thì ra chỉ là giấc mơ. Nhưng Cường và Tuấn đâu? Hắn nhìn ra mảnh giường ngăn cách giữa khu nhà xác với các khu khác, thì cảm thấy quá tối tăm và lạnh lẽo. Những cành cây đu đưa trước gió mà người yếu bóng vía rất dễ nhìn thành hình thù ma quái bay ngang. Đang nghĩ tới đó, hắn chợt nghe tiếng chân người sau lưng. Hắn hoảng hốt quay lại. Thì ra là Cường, đang đi vào với xấp hồ sơ trên tay.
Ông Tướng, vậy rồi hả? Chuẩn bị đón khách vô ra.
Ủa, có người chết nữa hả anh Cường?
Bên công an họ gửi. Ngày mai khám nghiệm lại, họ nghi là án mạng gì đó. Ở đời bây giờ nhiễu nhương lắm mày ơi. giết người cướp của vì tiền bạc, vì tình yêu nè. Có khi mày biết không, giết người á là thú chui của tụi tội phạm nữa. Ở thời đại này mà, tiền nó làm con người mờ mắt rồi.
Một xác chết được đưa tới, Cường đẩy xe chuyển xác chết vào trong, còn Đức lấy chìa khóa mở phòng giữ xác. Xác chết được đặt ngay ngắn trong ngăn đựng, thì bỗng nhiên tấm khăn đắp mặt bị hất bung qua một bên. Dù đây là phòng kín không hề có gió lọt vào, khi tấm khăn bung ra để lộ một khuôn mặt dính đầy máu và sình với một đôi mắt trợn trừng. Vừa nhìn thấy Đức đã hoảng hốt, hai chân đứng không còn vững, nên cậu ta vội vã vịn lấy xe đẩy đứng chết trần. Khi Cường đẩy ngăn đựng xác vào xong cùng mọi người ra ngoài, thì cũng là lúc Đức vội vã rời khỏi phòng lạnh, quên cả chiếc xe đẩy xác. Khi ra tới cửa chợt nhớ ra chiếc xe, Đức quay lại và đứng bất động khi trông thấy một ngăn đựng xác từ từ mở ra. Một xác chết ngồi bật dậy, khuôn mặt của Hải dính bê bết máu và sình, trợn mắt nhìn Đức. Hồn vía Đức đã lạc mất, hai chân sắp khuỵu xuống. Bỗng có một bàn tay lạnh ngắt khều bên hông. Đức hoảng hốt quay lại thì gặp Cường. Thấy mặt Đức tái xanh, Cường thấy lạ.
Ủa, sao vậy mày?
Em hơi chóng mặt hơn Cường ơi.
Trời ơi, chắc là nhậu nhẹt quá đáng gì nữa. Thôi, ra ký biên bản nhận xác đi, để tao lo đóng cửa cho.
Dạ, dạ em đi liền. Anh Cường đẩy giùm em cái xe ra luôn nha anh Cường.
Đức ra ký biên bản quay vào, thì đã thấy Cường lăn ra giường ngủ. Đức đi lại ghế ngồi xuống, gương mặt tỏ vẻ lo lắng. Bỗng nhiên Đức cảm thấy rợn cả người, khi trong phòng giữ xác lại phát ra những âm thanh khi nãy. Tiếng mở ngăn giữ xác và sau đó là những bước chân đi ra khỏi cửa, càng ngày càng gần. Đức run sợ rồi cố gắng đi đến ngồi bên giường Cường đang nằm. Đức vừa ngồi xuống thì tiếng chân cũng không còn nữa. Đức lắng nghe chỉ thấy tiếng gió xào xạc trên những cành cây. Liếc nhìn cánh cửa phòng giữ xác, Đức thở phào nhẹ nhõm.
Chắc tại căng thẳng quá nên mình nghe lầm thôi. Ở đời chết là hết rồi.
Đức vừa dứt câu, bỗng cánh cửa phòng giữ xác rung lên như có ai ở bên trong đang đẩy ra và đập mạnh vào nó. Đức quá sợ hãi, lao thẳng vào trong mùng của Cường, miệng còn đang ú ớ.
Ba!
Trời ơi, cái gì vậy trời? Đang nửa đêm nhảy chồm vô người ta vậy?
Anh Cường ơi, anh Cường có nghe thấy tiếng gì không anh Cường?
Mày sao vậy mày? Có tiếng gì đâu?
Em nghe như có ai đẩy cửa phòng nhà xác anh Cường ơi.
Trời ơi mày khùng hả mày? Gần cả chục năm nay sống ở đây, sợ ma quỷ là cái gì đâu? Thôi ngủ đi, để tôi yên à.
Dạ. Anh ngủ trước đi anh Cường. Chắc tại em chóng mặt nên anh nghĩ tầm bậy tầm bạ thôi anh Cường.
Đức nói vậy, nhưng thật ra trong lòng cậu ta cũng còn sợ hãi. Dù sao nằm chung với Cường cũng đỡ lo hơn. Vừa nghĩ tới đó, Đức định nằm xuống thì bỗng...
Cường ơi! Lên phòng cấp cứu nhận xác này!
Cường vừa thiếp đi nên rất bực bội khi có tiếng gọi mình. Còn Đức thì lo lắng khi Cường lên phòng cấp cứu thì mình sẽ ra sao đây?
Cường ơi! Lên phòng cấp cứu nhận xác này!
Rồi nghe rồi! Kêu hoài bực bội mà từ từ chút đi!
Đức suy nghĩ một lúc và gọi giới theo Cường.
Anh Cường ơi, hay là anh ở đây đi, em lên em nhận giùm cho.
Mày lên lấy giùm tao đi. Thấy mặt tao còn ngái ngủ là mấy ổng càng nhằn nó nhức đầu lắm mày ơi.
Đức vội vã đi ra, cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi khu nhà xác. Đức băng qua khoảng vườn cây và chợt khựng lại khi thấy có một bóng người trước mặt. Cố lấy lại bình tĩnh, Đức nhìn thật kỹ. Người đó đứng trong hành lang bệnh viện. Đức thở phào.
Lại là một bệnh nhân khó ngủ.
Đức lẩm bẩm một mình và lấy gói thuốc lá ra châm một điếu. Hắn kéo vào một hơi rồi thở ra khoan khoái, bước đi tiếp.